siêu cấp cường giả, chương 438, tự tay chém giết chung, góc truyện audio.com, thân là con nuôi của Odin thì địa vị và thực lực của Os không cần phải bàn, tuy rằng trong 4 người con của Odin thì hắn có thực lực yếu nhất nhưng mà cũng thuộc loại cao thủ đứng đầu trong thần võng. Thân phận đặc thù thực lực cường đại làm cho từ nhỏ cho đến bây giờ Os đã có tính hung hăng càn quấy. Bởi vì trong người có chảy dòng máu hung hăng càn quấy này nên trong mắt hắn thì Thái Hổ chỉ là một con chó ti kiêu vẩy đuôi lấy lòng hắn. Nhưng khiến cho Os nằm mơ cũng không thể ngờ rằng con chó ti kiêu đang vẫy đuôi kia bỗng nhiên lộ ra răng nanh, há mồm cắn hắn. Điều này trực tiếp khiêu khích quyền uy của hắn làm cho hắn nổi giận không thôi. Nhưng mà, nổi giận thì nổi giận, hắn biết xung quanh có tay súng bắn tỉa đang tập kích cho nên đành phải nén giận, thậm chí ngay cả vì sao Thái Hổ phản bội hắn thì hắn cũng không suy nghĩ, mà là hắn liền trước tiên lựa chọn chạy trốn. Lúc này, nghe được phía sau lưng truyền đến một giọng tung của thì Os mơ hồ đoán được đối phương chính là Bùi Đông Lai nhưng mà hắn cũng không dừng lại mà là đem tốc độ đạt đến nhanh nhất. Trong trận cách đấu ở Đại Bỉ Võ thì Bùi Đông Lai đã chiến một trận với Diệp Thiên, chẳng những hắn đột phá, bước chân vào cảnh giới ám kính đại thành hơn nữa còn lĩnh ngộ được bộ pháp quỷ dị của Bùi Vũ Phu truyền lại cho hắn thiên đình phát kính tốc để dũng tuyền. Từ sau khi từ Yên Kinh trở về thì tuy rằng Bùi Đông Lai bận rộn nhưng mà mỗi ngày hắn vẫn giữ thói quen luyện công buổi sáng. Có lẽ là muốn thử nghiệm lại bản thân mình sau khi đạt đến cảnh giới ám kính đại thành nên Bùi Đông Lai cũng không có sử dụng bộ pháp thiên đình phát kính tốc để dũng tuyền mà là dựa vào tốc độ của bản thân. Nhưng mà tuy rằng tốc độ của Bùi Đông Lai đã cực nhanh nhưng mà tốc độ của Os lại càng nhanh hơn. Ách, phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai nhíu mày lại. Tuy rằng thông qua đám người Jason thì hắn đã biết được một ít tin tức nhưng mà căn bản hắn không biết thực lực của Os đã đạt đến trình độ nào. Tiểu tử tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta căn bản không thể nhắm trúng hắn được. Coi như lúc Bùi Đông Lai thấy được thực lực của Os thì trong bộ đàm truyền ra giọng nói của Jason. Để tôi đối phó hắn, Bùi Đông Lai liền trả lời, bởi vì hắn quá tức giận nên kình khí trên người liền tiết ra ngoài, tốc độ đã giảm xuống, khoảng cách ngày càng cách xa Os. Hắc, lấy tốc độ của hắn thì xem ra thực lực của hắn cũng không bằng ta. Thấy được khoảng cách giữa mình và Bùi Đông Lai càng ngày càng xa thì Os lắc mình tiến vào rừng cây, sau đó thầm nghĩ một câu trong lòng, trong mắt tràn đầy sát khí. Sát khí hiện ra, thân hình Os đột nhiên dừng lại, sau đó cả người hắn bắn ra, vọt lại về phía Bùi Đông Lai. Chết đi, nương theo một tiếng gầm lên, Os hóa tức giận thành lực lượng, khí thế trên người như núi lửa phun trào, đột nhiên bùng nổ, vô cùng khủng bố. Cánh tay phải của Os vung ra, hướng về đầu của Bùi Đông Lai mà đấm tới. Hắn muốn một quyền đánh nát đầu của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai vốn là định dùng thiên đình phát kính tốc để dũng tuyền để đuổi theo Os nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy Os quay lại công kích vào mình thì Bùi Đông Lai cũng gặp nguy không loạn, tay phải hóa thành trường rồi chém về phía trước. Bịch, ba, 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 quyền trường va chạm, tiếng vang giòn truyền ra, lực đạo khủng bố truyền vào cánh tay làm cho cánh tay của Góc Truyện audio.com. Bùi Đông Lai run lên hơn nữa cả người liền lui ra sau 3 bước, trên mặt đất còn in lại dấu chân của hắn, hơn nữa bê tông dưới mặt đất còn vỡ ra. Hắc, đây chẳng lẽ là thực lực của con trai vũ thần Ti Kiêu sao? Một quyền đánh ra làm cho Bùi Đông Lai lui lại 3 bước, Os sợ bị tay súng bắn tỉa bắn lấy nên không tiếp tục công kích nữa mà là chạy về phía rừng cây, giọng nói như sấm rền vang lên. Xem ra, võ học của người Ti Kiêu chỉ là cục kít trôi sông mà thôi, nếu không phải tao sợ bị chúng mày tập kích thì tao chỉ cần một tát là có thể đập chết mày. Ách, mắt thấy Bùi Đông Lai bị một quyền Os đánh lui, nghe được giọng nói cuồng ngạo của Os thì đám người Thái Hổ sợ tới mức há to miệng. Thậm chí ngay cả 4 người Jason cũng cả kinh ngạc rất nhiều, bọn hắn muốn thông qua ống nhắm để bắn Os nhưng căn bản là không thể thấy được bóng dáng của Os. Bùi Đông Lai, tuy rằng tao không biết mày dùng cách gì mà khiến cho tên Thái Hổ đáng thương kia phản bội lại tao nhưng mà vô luận là mày hay là hắn thì cũng sẽ chết ngay thôi, tao sẽ bóp nát đầu của chúng mày. Một lần nữa, giọng nói cuồng ngạo của Os lại vang lên. Rất nhanh, Bùi Đông Lai đã tiến vào rừng dừa, phát hiện Os không có chạy trốn mà là đứng ở bên một thân cây, lợi dụng nhánh cây để né tránh tay súng bắn tỉa hơn nữa còn đang chờ đợi hắn đuổi theo. Vừa rồi một quyền của Os đã đánh lui Bùi Đông Lai, sau đó hắn liền mở miệng vũ nhục Bùi Đông Lai 2 lần là muốn chọc giận Bùi Đông Lai, dụ Bùi Đông Lai tiến vào đây. Lúc này, mắt thấy Bùi Đông Lai đã đi vào đây thì hắn cười lạnh, liếm liếm môi. Tên tạp chủng hèn mọn kia, mày đã dùng quỷ kế để giết chết thủ hạ của tao làm cho tao vô cùng chật vật, kế tiếp mày sẽ phải nhận lửa giận của tao, chết cho tao. Đột nhiên Os động, bằng tốc độ khủng khiếp của mình thì hắn đã xuất hiện trước người Bùi Đông Lai, hóa thủ thành trường, đánh về phía đầu của Bùi Đông Lai. Một chưởng đánh ra, kình phong quét đến đâm vào mắt Bùi Đông Lai làm cho hắn đau đớn chỉ có thể nhắm mắt lại. Nếu là người luyện võ bình thường thì nếu nhắm mắt lại thì chỉ có một con đường là chết. Nhưng mà, Bùi Đông Lai là cao thủ am kính đại thành, tới cảnh giới này rồi thì hắn hoàn toàn có thể cảm ứng khí huyết mà phán đoán được công kích của đối thủ. Đối với lần này, khi Os mới vừa động thì Bùi Đông Lai liền biết Os muốn làm cái gì, chỉ thấy dưới chân Bùi Đông Lai khẽ động nghiêng người qua thoải mái né thoát một kích của Os. 3. Người Bùi Đông Lai chợt nghiêng qua làm cho một chưởng của Os chưởng vào trên thân cây. Bốp, rác, một chưởng chưởng trúng thân cây làm cho cả cây ngã xuống. Lộp bộp, đột nhiên Os cảm thấy được sau lưng mình truyền đến một trận kình phong. Phản thủ chính là pháo quyền. Bùi Đông Lai nghiêng người tránh né thì đồng thời tay phải liền chém ra, lúc này thấy một quyền của Os đập tới thì hắn liền thu chiêu lại, thân mình hơi khom xuống, đùi phải đột nhiên đá ra, nhắm ngay mắt cá chân của Os mà đá vào. Bốp, tiếng trầm đục truyền ra, lực đạo khủng bố của Bùi Đông Lai không có đá trúng mắt cá chân của Os mà đá trúng vào đầu gối của đối phương. Chết cho tao, Os cũng không có lo lắng, đột nhiên đùi phải của hắn đá ra nhắm ngay vào giữa hai đùi của Bùi Đông Lai. Vù, vù, một cước đá ra chân chưa tới nhưng kình phong đã đến, thanh thế vô cùng khủng bố. Nhưng mà, chân phải của Os, góc truyện audio.com, vừa mới đá ra thì Bùi Đông Lai giống như là đã sử dụng ma pháp, đã biến mất trước mắt Os. Ách, một cước đá vào khoảng không, thấy Bùi Đông Lai đứng cách hắn 10 mét thì đồng tử của hắn đột nhiên phóng lớn, một loại cảm xúc kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Kinh ngạc sao, đúng vậy, ở trong trí nhớ của hắn thì lúc nãy Bùi Đông Lai không đuổi kịp hắn, đây cũng là nói tốc độ của Bùi Đông Lai không bằng hắn. Mà giờ phút này, Bùi Đông Lai lại thể hiện ra tốc độ vượt xa hắn. Os bởi vì tốc độ của Bùi Đông Lai mà cảm thấy kinh ngạc, còn Bùi Đông Lai thì cũng vì thực lực của Os mà cảm thấy có chút ít kinh ngạc. Giao thủ ngắn ngủi trôi qua, Bùi Đông Lai có thể xác định rằng thực lực của Os còn mạnh hơn cả Diệp Thiên nữa. Sau khi biết rõ được thực lực của Os thì Bùi Đông Lai biết nếu bản thân muốn chiến thắng thì chỉ có thể thông qua tốc độ. Tao nhớ được lúc nãy mày vừa nói nếu không phải kiêng kỵ tay súng bắn tỉa thì mày dùng một tát là có thể chụp chết tao đúng không? Ánh mặt trời chiếu vào rừng dừa chiếu lên khuôn mặt của Bùi Đông Lai, làm cho Os có thể thấy được sát khí trên người Bùi Đông Lai. Nói xong, Bùi Đông Lai lại động. Lúc này đây, Bùi Đông Lai dùng thiên đình phát kính túc để dũng tuyền. Hắn giống như là quỷ mị, bỗng dưng xuất hiện bên cạnh người Os rồi vung tay tát vào mặt của Os. Bốp, không đợi Os né tránh hay ngăn cản, một tát cả Bùi Đông Lai đã tát trúng khuôn mặt của, phát ra một tiếng vang giòn. Phác, tuy rằng một tát của Bùi Đông Lai không có tạo ra thương tổn gì đối với Os nhưng mà điều này đã hoàn toàn chọc giận hắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng rồi chụp vào người Bùi Đông Lai. Dường như sớm đoán được Os sẽ phản kích, Bùi Đông Lai lập tức lui lại làm cho một đòn của Os chụp vào khoảng không. Mày vừa nói, vũ thần ti kiêu cùng võ học ti kiêu đều là chó má. Bùi Đông Lai lui ra sau rồi nhìn chằm chằm vào Os. Tiếp theo tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là võ học ti kiêu chân chính. Tiếng rơi, người hiện, Bùi Đông Lai xuất hiện trước mặt Os, tay phải vung lên, năm ngón tay khép lại giống như là đầu rắn, đâm thẳng vào huyệt thái dương của Os. Huyệt thái dương vốn là một huyệt vị quan trọng trong cơ thể con người, nếu người thường bị công kích vào huyệt này thì nhẹ thì hoa mắt chóng mặt, nặng thì banh chè. Tuy rằng kình lực trên người Os phân bố toàn thân, thân hình cứng rắn như sắt nhưng mà ở Bùi Đông Lai xem ra nếu như hắn toàn lực công kích vào tử huyệt của Os thì tuyệt đối có thể gây thương tổn cho Os. Bốp, lại một tiếng trầm đục vang ra, giống như suy đoán của Bùi Đông Lai, tuy rằng Os đã dựa vào kình lực của mình mà triệt tiêu một đòn công kích của Bùi Đông Lai nhưng mà hắn cũng có chút hoa mắt. Một kích đắc thủ, Bùi Đông Lai cũng không có dừng lại mà là một quyền đánh về phía huyệt nhân trung của Os. Huyệt nhân trung cũng là một tử huyệt. Cách chương.